lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa.
Thánh Francisco khó khăn nữa các anh các chị, cũng gọi là Thánh Francisco Assisi đó, sáng lập dòng Francisco đó, là vị thánh này rất đặc biệt các anh các chị ạ, rất đặc biệt. Em phải nói là có thể đọc 3-4 lần với hết chuyện của ngài. 3-4 lần lượng em sẽ đọc từ từ. Thế mà có giờ là em sẽ đọc thêm cho các anh chị. Hôm nọ chúng ta đọc Thánh Pio Năm Dấu đó, cũng là dòng Francisco con cái của ngài ấy, mà phải đọc 2 lần với hết. Thì bây giờ ngài ấy phải tới gấp đôi như vậy. Thì từ từ em sẽ đọc, nhiều cái hay lắm quen của chị ơi. Và các anh các chị biết được là tại sao vị giáo hoàng đây, đương kim của chúng ta đây, lấy tông hiệu là Francisco hết. Chưa bao giờ một vị giáo hoàng nào lấy tông hiệu là Francisco hết. Và lần đầu tiên thế này, mà trong khi đó vị giáo hoàng đương kim chúng ta là dòng tên, tại sao không lấy Thánh Ignacio sáng lập dòng của ngài mà lại thấy Thánh Francisco? Đấy, chúng ta thấy không? Đặc biệt như vậy đó. Và vị giáo hoàng này xuất thân từ Argentina. Argentina là một nước nghèo ở Nam Mỹ, và là ở tận cùng của trái đất này luôn, tận cùng của Mỹ Châu nói riêng và của trái đất nói chung. Mà vì thế nên khi mà Đức Giáo Hoàng được bầu ngày 13 tháng 3 năm 2013 đó, câu đầu tiên ngài nói là các Đức Hồng Y đã chọn tôi đến từ một tận cùng trái đất. Đấy là nước Argentina đấy. Do đó nên ngài chủ trương là nghèo, chủ trương giáo hội phải nghèo và sống cho người nghèo. Đấy, do đó chúng ta thấy là ngài rất để ý đến người nghèo. Và ngài đã lập nguyên một cái văn phòng gọi là phát triển của ngài tại Roma. Một vị giám mục, bây giờ là tổng giám mục người Ba Lan, phụ trách cái văn phòng đó. Không ngờ ngài lên làm giáo hoàng nữa thì lại liên quan đến vấn đề canh tân giáo hội nữa. Ngài đã canh tân lại giáo hội từ đó đến nay, từ năm 2003 đến nay. Mà cái canh tân giáo hội này đấy cũng là ơn gọi của Thánh Francisco luôn. Thánh Francisco được ơn gọi lập dòng khi mà ngài ở trước tượng Chúa Giêsu chịu nạn ở cái nhà nguyện San Damiano, thì nghe thấy Chúa nói là con hãy xây lại nhà cho ta. Và Thánh Francisco lại tưởng lúc bây giờ là xây lại mấy cái nhà nguyện, nhà thờ mà nó bỏ hoang hay là nó đang hư hại đó, cứ đi xây như vậy thôi. Nhưng mà thật sự là xây lại giáo hội đấy, bằng cái đời sống khó nghèo. Để chúng ta biết được Thánh Francisco rất đặc biệt, nhất là trong cái thời đại này, là thời đại mà chúng ta nghe thấy một loạt bài, 9 bài giáo lý của Đức Cha đó, để chữa lành cái thế giới này trong cái mùa đại dịch này. Ở chỗ nào? Ở chỗ đoàn kết, ở chỗ để ý đến người nghèo và để ý đến thiên nhiên tạo vật. Thánh Francisco cũng để ý đến thiên nhiên tạo vật. Do đó nên ngài chỉ có 2 thông điệp duy nhất, trừ cái thông điệp đầu tiên là ánh sáng đức tin. Thì cái thông điệp đó ngài chỉ đóng góp vô một chút cho nó hoàn tất. Thật sự cái thông điệp ánh sáng đức tin đầu tiên của ngài, ngày 29 tháng 6 2013 đó, ngài mới lên nhậm giáo hoàng được 3 tháng thì có cái thông điệp đầu tiên ngay. Nó nhanh như vậy. Tại vì Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã viết gần xong rồi. Nhưng mà tại vì Đức Thánh Cha Biển Đức 16 từ chức. Đó, chưa có kịp gì đã từ chức rồi. Và cái thông điệp đó chưa có xong. Mà thông điệp đó cho năm đức tin, mà ngài lên vào ngay năm đức tin, chưa xong năm đức tin nữa. Do đó ngài hoàn tất cái thông điệp đó. Còn 2 cái thông điệp chính của ngài đó, thông điệp đầu tiên đó là Laudato Si, ngày 24 tháng 5 2015. Đó, thông điệp đầu tiên. Cái thông điệp này đó hoàn toàn về cái ngôi nhà chung này. Cái ngôi nhà chung này là cái môi trường môi sinh đó, đó liên quan đến thiên nhiên tạo vật. Và ngài lấy cái đầu đề là Laudato Si, cũng nghĩa là xin chúc tụng Chúa. Đó là cũng là câu của trong cái một cái bài ca của Thánh Francisco. Và đến ngày mai Đức Thánh Cha Francisco cũng sẽ ban hành một cái thông điệp thứ hai, mà lấy cái cũng là lấy một trong những cái thành ngữ mà Thánh Francisco khó khăn đã sử dụng, đó là cái gì? Tất cả mọi người đều là anh em. Ngài muốn nhấn mạnh đến tình nghĩa nhân loại bây giờ phải đoàn kết, phải sống với nhau như anh em mới có thể canh tân xã hội và mới có thể thoát khỏi cái nạn dịch bệnh hiện nay. Nếu không có thì sẽ không bao giờ. ngày mai ngài sẽ ban hành, bởi mai là lễ của Thánh Phanxicô. Em chỉ nói thêm như vậy trước để chúng ta thấy được vị Thánh Phanxicô chúng ta sống từ thế kỷ thứ 12 mà vẫn còn ảnh hưởng cho tới bây giờ, nơi vị giáo hoàng đương kim, nơi cái xã hội mà chúng ta đang sống, thế giới chúng ta đang sống đây, nó rất là ăn khớp với nhau. Bởi thế nên vị giáo hoàng của chúng ta đương kim đã phải sử dụng đến những từ ngữ của Thánh Phanxicô khó khăn để mà viết hai cái thông điệp. Mà chúng ta phải biết là so sánh thông điệp với tông thư, với tông huấn, với những cái văn kiện của tòa thánh của Đức Giáo Hoàng đó, thì thông điệp là có giá trị tín lý, giá trị huấn giáo huấn trên hết các thứ văn kiện. Ở thế nên bây giờ xin mời các anh các chị hãy nghe cái bài đầu tiên về Thánh Phanxicô nha. Hay lắm các anh các chị ơi, các anh chị chưa nghe những cái này bao giờ đâu, em cam đoan như vậy. Và đây là một bài dịch chứ không phải là người viết. Và cái người dịch đó là Nguyễn Phước, viết theo Eloy Lechler François Lom Fraternel. Đấy, thì bằng tiếng Pháp thì dịch ra tiếng Việt nó như thế này.
Ôi thuần linh thanh an, xin mở rộng lòng con, xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiện chí ơn an bình.
Thành phố Assisi nằm ở trung tâm nước Ý, tọa lạc trên dãy hoành sơn Subasio, bên dưới là đồng bằng Ombria. Thành phố được xây dựng ở đó như để đón nhận và phản chiếu tất cả ánh sáng từ trời tỏa xuống và từ đất chiếu lên. Chính tại thành phố nhỏ bé thời trung cổ này, Phanxicô thành Assisi chào đời năm 1181. Là con trai của một thương nhân buôn vải giàu có, cậu bé được đặt tên là Gioan vào ngày nhận phép rửa tội. Nhưng khi ông Phêrô Benadone, cha cậu từ nước Pháp trở về sau một chuyến buôn, ông đã đổi tên cậu thành bé Phanxicô, Francesco, chú bé người Pháp. Chàng trai Phanxicô tham gia rất sớm vào thương nghiệp của gia đình. Chàng kiếm được rất nhiều tiền và cũng phung phí một cách ngông cuồng trong các lễ hội với bạn bè. Họ tôn phong chàng là ông vua nổi tiếng vàng son thành phố Assisi. Chàng khôn khéo trong việc buôn bán, tao nhã và lịch thiệp trong giao tiếp. Đồng thời, chàng còn là một người bạn vui tính. Chàng có tất cả mọi thứ để có thể gặt hái thành công trong cuộc sống. Ơn hoán cải. Phanxicô ôm ấp những hoài bão lớn. Năm 16 tuổi, chàng mơ ước vinh quang binh nghiệp và khao khát trở thành một hiệp sĩ. Năm 18 tuổi, chàng gia nhập quân đội công xã và tham chiến chống lại thành phố láng giềng thù nghịch là Perugia. Nhưng chàng bị bắt làm tù binh. Một năm sau mới được trở về Assisi với một tấm thân tàn tạ. Chàng ngã bệnh. Đó là giai đoạn cô đơn và phản tỉnh trong cuộc đời chàng. Thánh Bonaventura là con cái của ngài. Chúa đã dùng những chuỗi ngày đau ốm để chuẩn bị tâm hồn Phanxicô đón nhận ơn Thánh Linh. Tuy thế, Phanxicô vẫn tiếp tục theo đuổi mộng công danh. Năm 1204, Gautier de Brenne, một tướng lãnh của đạo quân Đức Giáo Hoàng, chiêu mộ quân tình nguyện. Phanxicô sắm sửa một chiến bào lộng lẫy để ra đi. Trong đêm khuya, chàng chiêm bao thấy mình ở trong một lâu đài sang trọng. Một người thiếu nữ đẹp đứng giữa các vũ khí, có tiếng gọi chàng và hứa cho chàng tất cả những gì chàng thấy. Lạ thay, những vũ khí đều mang hình thánh giá. Phanxicô không cần tìm ý nghĩa sâu xa. Chàng cắt nghĩa theo mộng công danh mà chàng đang theo đuổi. Một lâu đài, những vũ khí, một hiền thê trẻ đẹp. Đó chẳng phải là điều chàng ước ao sao? Và Phanxicô hăng hái lên đường tới Spoleto, một thành phố cách Assisi chừng 40 cây số. Đêm hôm đó, chàng lại nghe có tiếng hỏi trong giấc mơ. Ai có thể cho ngươi nhiều hơn, ông chủ hay là tôi tớ vậy? Thưa là chủ. vậy sao ngươi bỏ chủ mà theo tớ đấy? Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì? Hãy trở về Assisi, rồi ngươi sẽ biết phải làm gì. Francisco ý thức rằng, cho tới bây giờ, Thiên Chúa đã chỉ giữ một vai trò thứ yếu trong cuộc đời chàng. Đời chàng đã ngập tràn những ước nguyện, những dự định trần thế, đến nỗi không còn chỗ cho Chúa, đấng có quyền, như một lãnh chúa, đòi hỏi con người từ bỏ những ước nguyện và dự định riêng để phụng sự Ngài cách vô điều kiện. Và từ nội tâm đến cử chỉ bên ngoài, Francisco bắt đầu trở về với Chúa. Sáng hôm sau, không chút ngần ngại, Francisco lên ngựa trở về Assisi trước những con mắt ngạc nhiên của dân thành. Nhưng bây giờ chàng phải làm gì đây? Ai sẽ nói cho chàng biết để đón nhận sứ mạng mới? Francisco thường trốn bạn bè, đi tìm thanh vắng trong những hang hốc và những ngôi thánh đường đổ nát, chẳng hạn nhà nguyện thánh Damiano. Tại đó chàng đã cầu nguyện hàng giờ trước ảnh tượng Chúa Kitô theo kiểu ban giăng thải. Những ngày dài trong thinh lặng và cầu nguyện đã làm cho Francisco ý thức rằng muốn nghe theo tiếng Chúa và chiêm ngắm người, trước hết phải từ bỏ những cái mà ngày xưa chàng khao khát tìm kiếm, và phải yêu mến những điều mà theo khuynh hướng tự nhiên chàng lấy làm gớm biết. Đó là ý nghĩa của sự trong sạch mà sau này Ngài đã dạy cho anh em. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được ngắm nhìn Thiên Chúa. Người thật sự có tâm hồn trong sạch là người khinh chê của cải thế gian, tìm kiếm gia nghiệp thiên quốc và không ngừng thờ phượng, nhìn ngắm Chúa là Thiên Chúa hằng sống chân thật, với lòng thanh trí sạch. Một dịp xảy tới, một hôm vừa ra khỏi Assisi, Francisco gặp một người phong cùi mang thứ bệnh ghê tởm nhất và bị mọi người sợ nhất. Khi thấy người cùi đến gần, Francisco đã thúc ngựa chạy nhanh để tránh mặt. Nhưng chính lúc ấy, dường như có một bàn tay nào đó kìm dây cương ngựa lại, khiến chàng phải trực diện với bệnh nhân. Lúc này chàng mới nhận ra sự biến dạng khủng khiếp trên thân thể con người đang chống nạng lê bước tới chàng. Môi bị ăn mòn, mũi chỉ còn một lỗ hổng khủng khiếp, một mùi hôi thối xông lên làm chàng ngạt thở. Tuy khó chịu, nhưng chàng vẫn cảm thấy bị thúc bách tiến về phía người cùi. Khi đến nơi, chàng nhảy xuống và đưa cho người cùi tất cả số tiền mang theo nơi mình. Thấy bàn tay lở loét, chàng muốn quay đi, nhưng cuối cùng chàng đã cúi xuống và hôn lên bàn tay rùng rợn ấy. Đó là chiến thắng đầu tiên của chàng hiệp sĩ. Không một chứng tá nào quý hơn là chính tâm sự của Francisco. Chúa đã ban cho tôi, tu sĩ Francisco, ơn bắt đầu cuộc đời hoán cải như thế này. Khi còn sống trong tội lỗi, mỗi lần thấy người phung, tôi lấy làm ghê tởm lắm. Nhưng chính Chúa đã dẫn tôi đến với họ, và tôi đã tỏ lòng thương xót họ. Khi xa cách họ, điều đối với tôi trước kia là ghê tởm đã trở thành dịu ngọt cho tôi trong tâm hồn cũng như thể xác. Francisco đã sống một cảm nghiệm dịu ngọt trong tình thân ái đối với Chúa. Chàng khám phá ra người cùi là anh em của mình. Kể từ ngày đó, chàng hay tới giúp việc cho những bệnh nhân cùi. Giây phút quyết liệt đã đến. Một ngày kia, đang quỳ trước thánh giá ở gian cung thánh nhà nguyện thánh Damiano, ánh mắt Francisco đăm đăm nhìn lên Đức Kitô. Ánh mắt Đức Kitô đăm đăm nhìn Francisco. Thiên Chúa tối cao và vinh hiển đến chiếu rọi vào cõi tối tăm trong tâm hồn tôi. Chàng chợt nghe một tiếng nói. Tiếng ấy vọng xuống từ thánh giá hay vọng lên từ tâm hồn chàng? Francisco, con không thấy nhà của ta đổ nát sao? Hãy đi và sửa lại cho ta. Một làn sóng sự sống, một dòng nước tình yêu xâm chiếm con tim Francisco. Thế rồi, dòng nước tình yêu ấy đã cuốn hút chàng đi tu, sửa các nhà nguyện và đến với những người bần cùng. Bấy giờ, chàng mạnh dạn đến với người phong cùi, thăm viếng các trại phong và tận tình chăm sóc họ. Thế giới của chàng đã nghiêng về phía những người bị loại trừ, bé nhỏ và nghèo hèn. Ông Ferro Benadone không thừa nhận con trai nữa. Ông không hiểu, nên ông không chấp nhận sự biến chuyển đang làm thay đổi người con của ông. Thất vọng và xấu hổ vì cậu con trai thường lui tới trại phong, ông giận tím mặt khi nghe biết chàng đã bán một số kiện vải để lấy tiền tu sửa một ngôi nhà thờ hoang tàn. Ông đòi lại số tiền. Francisco bị triệu hồi ra trước tòa án Đức Giám mục Assisi. Tại đây, Francisco đã làm một cử chỉ bất ngờ. Sau khi trả lại tất cả số tiền cho thân phụ, chàng cởi luôn quần áo, trao trả cho ông và trước mặt Đức Giám mục và mọi người, chàng nói: "Xin tất cả mọi người hãy nghe. Xưa nay, tôi vẫn gọi ông Ferro Benadone là cha tôi. Nhưng từ nay, tôi sẽ thong dong mà thốt lên lạy cha chúng con ở trên trời." Kể từ lúc ấy, Francisco hoàn toàn tự do. Chàng khoác một tấm áo thô hèn và lên đường ra đi, quay lưng với tiền bạc, quyền thế và công danh mà chẳng quan tâm dính bén hơn bụi đường. Chàng chìm gặp một cách huyền diệu trong luồng khí ca tụng. Khi mấy anh cướp trấn lột chàng trên núi, chàng thản nhiên tuyên bố: "Tôi là sứ giả của Đức Vua cao cả. Nơi chàng, tin mừng nghèo khó song hành với tin mừng lời tụng ca." Chàng sống cuộc đời ẩn dật 2 năm, đi xin của bố thí như một người hành khất, vâng lệnh Đức Kitô truyền dạy tại nhà nguyện Thánh Damiano. Chàng bắt tay sửa chữa nhiều nhà nguyện hư nát vùng ngoại ô thành phố Assisi, như nhà nguyện Thánh Damiano, nhà nguyện Thánh Phêrô và nhà nguyện Đức Bà Các Thiên Thần, hay còn gọi là nhà nguyện Đức Bà Poggiuncola. Thứ hai, tiếng gọi tin mừng. Thế rồi, một ngày kia, ngài vào cung thánh nhà nguyện Đức Mẹ Poggiuncola tham dự thánh lễ và nghe đọc bài tin mừng Đức Giêsu sai các môn đệ đi truyền giáo: "Anh em hãy ra đi, thầy sai anh em đi như chiên giữa bầy sói. Anh em đừng mang theo vàng bạc, tiền của, vào nhà nào anh em hãy nói chúc bình an cho nhà này." Đó là một lời khai sáng cho tâm trí Francisco. Ơn gọi của ngài đã được mặc khải. Ngài sung sướng kêu lên: "Đó là điều tôi ao ước, đó là điều tôi tìm kiếm." Ngài sẽ đi vào thế giới như các môn đệ đã được thầy sai đi, không vàng, không bạc, hoàn toàn trần trụi. Và cũng như các môn đệ, ngài loan báo hòa bình của Đấng Messiah, sự hòa giải giữa Thiên Chúa với con người và giữa con người với nhau. Trong một thế giới sâu xé, ngài sẽ là một sứ giả kiến tạo hòa bình. Một dự phóng táo bạo trong tinh thần đơn sơ, bước theo lý tưởng tin mừng, Francisco sẽ tuyệt giao với hệ thống chính trị tôn giáo thời đại của ngài. Thậm chí ngài cũng không biết rõ điều đó. Với quyền lãnh chúa của giáo hội cũng như của các cuộc thánh chiến và thập tự chinh, ngài sẽ khai mở một con đường mới trong lòng giáo hội. Vì sở hữu nhiều tài sản, các tòa giám mục và đan viện nên đã trở thành phong kiến và lãnh chúa. Thứ ba, Chúa đã ban cho tôi các anh em. Nói cho đúng, Francisco không hề mơ tưởng thiết lập một hội dòng tu trì hay cải cách giáo hội. Ngài chỉ muốn đi theo sát Đức Kitô thôi. Tuy nhiên, nhiều thanh niên trưởng giả thành phố Assisi như Bernardo Quintavalle, Ferro Cantane đã bị gương sáng của ngài thu hút và đến với ngài rất sớm. Francisco tiếp nhận họ như những người anh em được Chúa gửi đến. Đó là khoảnh khắc hệ trọng trong cuộc đời ngài. Bởi lẽ đó là giây phút bắt đầu cuộc mạo hiểm phan sinh đúng nghĩa. Từ đó về sau, chính trong huynh đệ đoàn mà ngài sống lý tưởng tin mừng. Việc đầu tiên của ngài là cùng với 11 anh em tiên khởi đi triều kiến Đức Giáo Hoàng và đệ trình dự phóng tin mừng. Francisco nói với anh em rằng: "Này anh em, tôi thấy Chúa muốn cho cộng đoàn chúng ta đông dần vì tình yêu của ngài. Chúng ta hãy đi gặp mẹ thánh của chúng ta là giáo hội Roma. Chúng ta hãy bày tỏ cho Đức Giáo Hoàng biết điều mà Thiên Chúa đã thực hiện giữa chúng ta, để chúng ta tiếp tục công việc đã được khởi sự theo ý và mệnh lệnh của ngài." Sự táo bạo của dự phóng không khỏi làm cho Đức Innocente và giáo triều ái ngại. Francisco và anh em sẽ sống thế nào nếu không có sở hữu và lợi tức? Đằng khác, thời kỳ ấy đã có nhiều giáo phận viện dẫn lý tưởng tin mừng và nhân danh lý tưởng nghèo khó để công kích giáo hội. Giáo triều đang suy tính thì Đức Hồng Y Jean de Saint-Paul, tức cha Guido, giám mục địa phận Assisi lên tiếng can thiệp. Nếu chúng ta từ chối và xem như một điều mới mẻ và kỳ lạ lời xin của người nghèo này là sống theo phúc âm, thì chúng ta phản nghịch với phúc âm, cho rằng theo đuổi sự trọn lành phúc âm là một điều mới mẻ, điên cuồng và kỳ lạ, tức là lăng mạ Chúa Kitô, vì Ngài là tác giả của phúc âm. Lời nói đó đã gây một ấn tượng sâu sắc trong giáo triều. Đức Hồng Y đã đánh một cú mạnh vào cái khôn ngoan của loài người. Trong một câu ngắn ngủi, Ngài đã tóm tắt một cách rõ ràng bản chất của phong trào phan sinh. Nói giữ phúc âm Đức Giêsu Kitô. Sau khi nghe Francisco giải thích thêm về lòng từ bi của Chúa không bao giờ bỏ rơi kẻ quyết sống nghèo khó, Đức Giáo Hoàng liền chấp thuận. Anh em hãy ra đi và xin Chúa ở với anh em. Anh em hãy rao giảng đời đền tội cho mọi người theo như Chúa soi sáng. Khi Thiên Chúa tăng số và tăng ơn lành cho anh em, thì hãy lấy làm vui mừng và nhớ cho cha biết. Cha sẽ ban cho nhiều điều khác nữa và sẽ an tâm giao phó cho nhiều trách nhiệm khác quan trọng hơn. Trước hôm đó, Ngài cũng đã thấy trong một giấc mộng, đền thờ Laterano sắp sụp đổ. Nhưng một người nghèo kia, thân hình bé nhỏ và yếu ớt, đưa vai ra đỡ và dựng lại. Đức Giáo Hoàng Innocente nhận ra con người bé nhỏ đó chính là Francisco Assisi. Ngài chuẩn y luật dòng do Francisco đã trình và cho phép đi giảng. Tuy đó mới còn là việc chuẩn y bằng miệng. Ngài còn muốn có thời gian để nhìn xem cây non này sẽ đưa lại những hoa quả như thế nào. Hồng Y Jean de Saint-Paul tự tay cắt vòng tóc trên đầu Francisco và các anh em của người như dấu hiệu công nhận của giáo hội. Anh em tràn ngập niềm vui. Trên đường trở về Assisi, anh em dừng chân tại Rio Torto, trú ngụ trong một túp lều chật chội và bỏ hoang bên một dòng suối. Thế là đời sống của anh em bắt đầu sống nghèo triệt để, nhưng cũng hân hoan trong tình huynh đệ và trong tiếng ca ngợi khen Chúa. Để kiếm sống, anh em tự nguyện làm công trong các nhà của dân chúng và đảm nhận những công việc thấp hèn. Một vài anh em chăm sóc cho bệnh nhân cùi. Tất cả anh em đều chỉ có một mối ưu tư trở nên người xây dựng hòa bình. Số lượng anh em không ngừng phát triển. Anh em rời Rivo Torto và đến cư trú giữa một rừng cây trong cánh đồng Assisi, chung quanh nhà nguyện Đức Mẹ Poggiuncola. Một phong trào huynh đệ. Đó là mùa xuân của tin mừng. Trong một xã hội xáo trộn bởi sự phát triển kinh tế, làm mồi cho những xung đột xã hội, Francisco khai mở những con đường huynh đệ. Huynh đoàn Tiên Khởi đã khai sinh nhiều huynh đoàn khác. Người ta thấy nở rộ hầu như khắp nơi trên đất nước. Đó là mùa xuân thật sự của tin mừng. Số anh em tăng lên hàng trăm, rồi hàng ngàn và tỏa lan khắp châu Âu. Động lực thu hút các thanh niên và người trẻ đến với nếp sống ấy chính là tình huynh đệ. Ngay Đức nghèo cũng được xem như là một con đường của tình huynh đệ. Francisco nói, không một anh em nào có quyền thống trị, nhất là trên anh em mình. Không ai được gọi là tu viện trưởng. Bất cứ anh em ở đâu, khi gặp nhau phải tỏ ra là anh em cùng một gia đình. Đó quả là một sự mới mẻ lạ lùng trong giáo hội thời ấy. Các giám mục trong giáo phận, các viện phụ trong đan viện thực tế là những lãnh chúa phong kiến, hành xử quyền bính trần thế thật sự trên dân chúng một vùng lãnh địa. Còn anh em không có đan viện, nhà thờ hay đất đai. Buổi đầu anh em trú ngụ trong những nơi may mắn gặp được bên ngoài thành phố. Ban ngày anh em hòa nhập vào dân chúng, làm thuê làm mướn chỗ này chỗ nọ. Anh em nuôi sống bằng công việc tay chân hay bằng của bố thí. Một vài anh em dấn thân vào việc rao giảng. anh em rảo qua làng này đến làng khác, và đến bất cứ nơi nào, anh em cũng tỏ ra là những sứ giả xây dựng hòa bình. Lạy Chúa, xin dùng chúng con như khí cụ hòa bình, để chúng con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem hiệp nhất vào nơi bất hòa.
Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống hơn.